Chương 27 bản chất của tội lỗi tương quan giữa giáo lý về tội lỗi với những giáo lý khác. Sự khó khăn của việc bàn luận về tội lỗi, những phương pháp nghiên cứu tội lỗi, những thuật ngữ chỉ về tội lỗi. Những thuật ngữ nhấn mạnh đến những nguyên nhân của tội lỗi, ngu dốt, lầm lỗi, thiếu chú ý. Những thuật ngữ nhấn mạnh đến tính chất của tội lỗi, không đúng mục tiêu, vô tín, vi phạm, trái đạo đức hay không. Ngay thẳng, phản nghịch, phản bội, bại hoại, gớm ghiếc. Những thuật ngữ nhấn mạnh đến những hậu quả của tội lỗi, lo lắng hay bất an, điều ác hay xấu, xa mục tiêu của chương. Sau khi đọc xong chương này, bạn có thể làm những điều sau đây. 1. Liên kết giáo lý về tội lỗi với những giáo lý khác và giải thích vì sao khó bàn luận về tội lỗi trong xã hội đương thời. 2. Nhận biết và mô tả được 3 phương pháp luận về tội lỗi và khẳng định sự cần thiết của lời Đức Chúa Trời trong việc hiểu biết về tội lỗi. 3. Khảo sát 8 thuật ngữ kinh thánh được dùng để mô tả tội lỗi và mở rộng hiểu biết của chúng ta về tội lỗi và về bản chất của tội lỗi. 4. Nhận diện và giải thích những hậu quả của tội lỗi từ 4 chữ trong kinh thánh. 5. Khảo sát 3 phương pháp thông thường để hiểu biết được bản chất thiết yếu của tội lỗi và để tổng hợp thành một định nghĩa. Tóm tắt chương giáo lý về tội lỗi quan trọng đối với chúng ta vì giáo lý này có tác động qua lại với tất cả những giáo lý khác. Người ta đã dùng nhiều phương pháp để nghiên cứu tội lỗi. Nhưng việc phân tích dữ liệu kinh thánh đem lại sự hiểu biết tốt nhất về tội lỗi và những hậu quả của nó. Nguyên nhân của tội lỗi. Đặc tính của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi có thể được phân tích qua việc nghiên cứu những thuật ngữ về tội lỗi được nêu ra trong Kinh Thánh. Tội lỗi là bất kỳ hành động hay động cơ xấu xa nào chống lại Đức Chúa Trời. Nói một cách đơn giản thì tội lỗi là không để cho Đức Chúa Trời được là Đức Chúa Trời và đặt để điều gì đó hay ai đó vào vị trí uy quyền tối thượng vốn thuộc về Đức Chúa Trời. Câu hỏi nghiên cứu tại sao con người thuộc nền văn hóa đương đại lại khó bàn luận về khái niệm tội lỗi đến thế? Tại sao phương pháp theo Kinh Thánh là phương pháp tốt nhất trong số các phương pháp nghiên cứu về tội lỗi? Những thuật ngữ Kinh Thánh từ cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đóng góp được gì vào sự hiểu biết của chúng ta về tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi? Hãy suy xét những hậu quả của tội lỗi. Bạn mô tả những hậu quả của tội lỗi như thế nào? Tội lỗi đã được mô tả là không để cho Đức Chúa Trời được là Đức Chúa Trời. Bạn có đồng ý với sự mô tả này không? Bạn hãy đưa ra một vài ví dụ để bảo vệ quan điểm của mình. Cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng như thế nào bởi tội lỗi? Tội lỗi của cá nhân ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của những người khác? Hãy đưa ra một vài ví dụ tương quan giữa giáo lý về tội lỗi với những giáo lý khác. Giáo lý về tội lỗi là giáo lý vừa vô cùng quan trọng vừa gây nhiều tranh cãi. Giáo lý này quan trọng vì nó tác động đến và cũng chịu tác động bởi nhiều lĩnh vực giáo lý khác. Quan điểm của chúng ta về bản tính của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến quan niệm của chúng ta về tội lỗi. Nếu Đức Chúa Trời là một hữu thể cao cả, thuần khiết và nghiêm khắc, là đấng mong muốn mọi người phải giống như Ngài, vậy thì tội lỗi là đi chệch khỏi tiêu chuẩn cao cả của Ngài dù ở mức độ nhỏ nhất và con người đang ở trong một tình cảnh rất nghiêm trọng. Nếu ngược lại, bản thân Đức Chúa Trời không phải là hoàn hảo tuyệt đối. Hoặc nếu Ngài là một đấng nào đó giống như một người ông hay nuông chiều cháu và có lẽ là có phần lẩm cẩm nên không biết được rõ những gì đang xảy ra. Vậy thì tình cảnh của con người không đến nỗi quá nghiêm trọng. Do đó, thực sự giáo lý của chúng ta về tội lỗi như thế nào sẽ phản ánh giáo lý của chúng ta về Đức Chúa Trời như thế ấy. Cách hiểu của chúng ta về nhân loại cũng ảnh hưởng đến cách hiểu của chúng ta về tội lỗi. Nếu con người đã được dựng nên để phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời thì không thể xét đoán một người bằng cách so sánh người đó với những người khác mà phải xem người đó có phù hợp với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời hay không. Không đạt được tiêu chuẩn đó thì bị xem là tội lỗi. Nếu con người là những hữu thể tự do, có nghĩa là không phải đơn thuần bị chi phối bởi những lực lượng thiên nhiên, thì họ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình và những thiếu sót của họ sẽ bị xem là nghiêm trọng hơn so với trường hợp có một sức mạnh tiền định kiểm soát hay giới hạn đáng kể khả năng lựa chọn và hành động của họ. Tầm hiểu biết của chúng ta về tội lỗi sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo lý của chúng ta về sự cứu rỗi. Vì nếu một người về cơ bản là tốt với hầu như đầy đủ nguyên vẹn năng lực trí tuệ và đạo đức thì vị thế của người đó đối với Đức Chúa Trời sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mọi trở ngại có thể chỉ là vấn đề ngu muội, không biết phải làm gì hoặc phải làm điều đó như thế nào. Trong trường hợp đó thì giáo dục sẽ giải quyết được vấn đề. Một kiểu mẫu hay gương mẫu tốt có thể là đã đủ. Ngược lại, nếu con người là bại hoại hay phản nghịch, và vì vậy nên không thể hay không muốn làm điều lành thì cần phải có một sự biến đổi triệt để hơn trong bản chất người đó. Do đó nếu chúng ta càng xem tội lỗi là nghiêm trọng bao nhiêu thì sự cứu rỗi càng phải có tính chất siêu nhiên bấy nhiêu. Sự hiểu biết về tội lỗi cũng quan trọng vì nó có những ảnh hưởng rõ rệt đối với quan điểm của chúng ta về tính chất của chức vụ và cách thi hành chức vụ. Nếu con người về cơ bản được xem là tốt và có khuynh hướng làm theo điều Đức Chúa Trời mong muốn và dự định cho họ làm, thì sứ điệp và trọng tâm của chức vụ sẽ mang tính tích cực và khẳng định, khích lệ con người làm hết sức mình, tiếp tục đi theo phương hướng hiện tại của họ. Nếu ngược lại, con người bị xem là tội lỗi từ bản chất, thì họ sẽ được bảo phải ăn năn và phải được tái sanh. Trong trường hợp thứ nhất thì chỉ cần kêu gọi con người phải có sự công bằng, nhân ái và rộng lượng là đủ. Trong trường hợp thứ hai thì ai chưa được hoán cải sẽ bị xem về cơ bản là ích kỷ và thậm chí bất lương nữa. Cách chúng ta giải quyết những nạn đề xã hội cũng bị chi phối bởi quan điểm của chúng ta về tội lỗi. Một mặt, nếu cảm thấy nhân loại về cơ bản là tốt, hay cùng lắm không tốt cũng không xấu về mặt đạo đức, thì chúng ta sẽ xem những nan đề của xã hội là phát xuất từ một môi trường thiếu lành mạnh. Nếu môi trường thay đổi thì cá nhân và cách cư xử cũng sẽ thay đổi. Nhưng nếu những vấn đề của xã hội có nguồn gốc từ trong tâm tưởng và ý chí hoàn toàn đồi bại của con người thì bản tính của những con người này sẽ phải được thay đổi, nếu không họ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến toàn thể xã hội. Sự khó khăn của việc bàn luận về tội lỗi, tuy giáo lý về tội lỗi vô cùng quan trọng nhưng trong thời đại của chúng ta ngày nay có nhiều lý do khiến cho giáo lý này không phải là một đề tài dễ bàn luận. Một trong những lý do đó là tội lỗi, cũng như sự chết, là một chủ đề không được ưa chuộng. Chúng ta không muốn xem mình như những con người xấu xa hay tội lỗi. Song giáo lý về tội lỗi dạy rằng đây chính là bản tính của chúng ta. Xã hội của chúng ta chú trọng đến việc có được một thái độ tích cực trong tư tưởng. Người ta chỉ chú trọng đến những ý kiến và suy nghĩ tích cực, những năng lực và thành tựu của con người. Nói con người là tội nhân thì chẳng khác gì thốt lên một lời báng bổ hay một lời khó nghe ở một buổi họp mặt rất trang trọng, đường hoàng và lịch sự, hoặc ở cả trong nhà thờ nữa. Đây là điều cấm kỵ. Thái độ phổ biến này gần như là một thái độ duy luật legalism kiểu mới, mà điều cấm kỵ chủ yếu của nó là không được nói bất cứ điều gì tiêu cực. Một lý do khác khiến việc bàn luận về tội lỗi trở nên khó khăn là ý niệm này xa lạ đối với nhiều người. Khi những nạn đề của xã hội được đổ lỗi cho một môi trường không lành mạnh chứ không đổ lỗi cho những con người tội lỗi thì ý thức về tội lỗi khách quan đã trở nên tương đối xa lạ đối với một số nhóm người. Một phần do ảnh hưởng học thuyết Freud, tội lỗi được hiểu như một cảm giác phi lý mà người ta không nên có. Nếu không có một tiêu chuẩn tham chiếu siêu nghiệm và hữu thần thì con người sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc giải trình trước bất kỳ đối tượng nào khác ngoài chính mình và những con người khác. Do đó nếu hành động của chúng ta không gây hại cho ai thì không có lý do gì để cảm thấy có tội cả. Hơn nữa, nhiều người không thể hiểu ý niệm tội lỗi, sin, như là một sức mạnh bên trong, một tình trạng vốn có, một sức mạnh chi phối. Ngày nay người ta thường nghĩ nhiều hơn về tội lỗi dưới dạng tội lỗi số nhiều, tức là những hành động sai trái của cá nhân. Tội lỗi số nhiều là điều gì đó cụ thể nằm bên ngoài. Về lý luận thì có thể tách riêng với con người. Trên cơ sở này, người không làm điều sai trái nào thường được hiểu là một hành động bên ngoài thì được xem là người tốt. Những phương pháp nghiên cứu tội lỗi có thể tiếp cận và nghiên cứu đề tài tội lỗi bằng nhiều cách. Một trong những cách đó là phương pháp thử nghiệm hoặc quy nạp. Người ta có thể hoặc xem xét những hành động của những con người đương đại hoặc khảo sát những việc làm của những nhân vật trong Kinh Thánh và sau đó rút ra những kết luận về cách cư xử của họ và về bản chất của tội lỗi. Trong trường hợp này thì những đặc điểm chung của tội lỗi được rút ra từ một số ví dụ cụ thể. Phương pháp thứ nhì là phương pháp khuôn mẫu. Chúng ta có thể chọn ra một loại tội hoặc một chữ để chỉ về tội và lấy đó làm kiểu mẫu căn bản về tội lỗi. Sau đó chúng ta có thể phân tích những loại tội khác hay thuật ngữ khác về tội so với mẫu căn bản này, xem chúng như là những biến thể hay minh họa giải thích cho khuôn mẫu của chúng ta. Phương pháp thứ ba, trước hết ghi nhận mọi thuật ngữ chỉ về tội lỗi trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ thấy có rất nhiều khái niệm. Sau đó những khái niệm này sẽ được khảo sát để khám phá ra yếu tố chính của tội lỗi. Vậy yếu tố cơ bản này có thể được dùng làm tiêu điểm khi chúng ta nỗ lực nghiên cứu để hiểu bản chất của những trường hợp tội lỗi cá biệt. Đây sẽ là phương pháp này được áp dụng rộng rãi trong chương này. Những thuật ngữ chỉ về tội lỗi, những thuật ngữ nhấn mạnh đến nguyên nhân của tội lỗi. Kinh Thánh sử dụng nhiều thuật ngữ để nói về tội lỗi. Một số thuật ngữ thì chú trọng đến nguyên nhân của tội lỗi. Một số khác chú trọng bản chất của tội lỗi, còn một số khác nữa thì chú ý đến hậu quả của tội lỗi, mặc dù những phạm trù này không phải lúc nào cũng có sự phân biệt rõ ràng. Nhóm thứ nhất là những thuật ngữ nhấn mạnh đến nguyên nhân của tội lỗi, những yếu tố sẵn làm cho tội lỗi nảy sinh. Ngu dốt, một trong những từ ngữ của Tân Ước nhấn mạnh đến nguyên nhân của tội lỗi là aivoia, agnoia, một dạng kết hợp của động từ Hy Lạp có ý nghĩa là biết, y một vuoku, ginosko. Từ y váu, gno, và tiền tố phủ định, a, có liên quan với từ agnostic trong tiếng Anh, cùng với những từ cùng gốc với nó. Từ này được dùng trong bản LXX để diễn tả những động từ ak, saga, và do, sagak, về cơ bản vốn có nghĩa là lầm lỗi. Từ này có nguồn gốc trực tiếp từ aveo, agnoteu, không biết. Từ này thường được sử dụng trong những bối cảnh mà ở đó nó có nghĩa là sự ngu dốt, ngây thơ, Roma 1:13, 2 Corinto 6:9, Galati 1:22. Một số việc làm vì không biết dường như được Đức Chúa Trời xem là vô tội, hay ít ra cũng được Ngài bỏ qua, Công vụ 17:30. Song ở những chỗ khác thì dường như những hành động ngu dốt bị xem là có tội. Ephesos đoạn 4:18 nói về những người ngoại bang như sau, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Còn trong hai câu Công vụ 3:17 và 1 Phi-rơ 1:14, sự ngu dốt là có tội hay vô tội thì vẫn còn nghi vấn. Tuy nhiên trong Công vụ 3:17, lời Phi-rơ khẩn thiết kêu gọi người nghe hãy ăn năn, xem ra có ngụ ý trách nhiệm trong đó. Trong Hebrews 9:7, chữ aivonua, agnoia được dùng để nói đến việc thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh hàng năm để dâng tế lễ đền tội cho chính mình và cho cả những tội lỗi dân chúng đã phạm trong sự ngu dốt, vì sự lầm lỗi dân chúng, bản Việt Nam. Dường như người ta có thể bị trừng phạt vì những lỗi lầm hay những ngu dốt này. Đây là sự ngu dốt cố ý, lẽ ra người ta phải biết được điều phải để làm theo, nhưng họ đã không thèm biết đến điều đó. Lầm lỗi chiếm số lượng nhiều hơn là các câu Kinh Thánh gọi tội lỗi là lầm lỗi. Nghĩa là con người có khuynh hướng đi sai lạc hay phạm sai lầm. Trong Cựu Ước các thuật ngữ chủ yếu là nạ, saga, và 222, saga, cùng những chữ dẫn xuất và có liên quan. Quil, saga, được dùng cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo nghĩa đen thì từ này dùng để chỉ chiên đi lạc khỏi đàn, Ecclesiastes 34:6, và chỉ về những người say bước loạn choạng, lảo đảo, Esai 28:7. Dù danh từ dẫn xuất của nó là nan, misgear, được dùng để chỉ một sai lầm tình cờ. Nhưng trong Sáng Thế Kỷ 43:12 thì động từ này nói chung chỉ về một lỗi lầm trong cách ứng xử đạo đức. Ngữ cảnh cho biết rằng người phạm lỗi lầm đó phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chúng ta có một ví dụ rõ nhất về điều này trong 1 Samuel 26:21. Saul tìm cách giết David, nhưng David đã tha mạng cho Saul. Saul nói rằng, ta có phạm tội, hỡi David con ta, hãy trở lại. Ta sẽ chẳng làm hại cho con nữa, vì ngày nay con đã kính nể mạng sống ta. Thật ta đã làm điên cuồng, phạm một lỗi rất trọng. Động từ 22k, sagak, và danh từ của nó là hạt, segaga, xuất hiện chủ yếu trong những đoạn nói về nghi lễ. Trong số các trường hợp dùng trong những câu không nói về nghi lễ thì dường như sáng thế kỷ 6, ba nói đến sự yếu đuối và xu hướng lầm lạc của con người. Chúa phán, thần ta sẽ chẳng ở mãi với loài người nữa vì chúng chỉ là xác thịt. Đời người sẽ chỉ được 120 năm, BDM. Trong hai trường hợp khác là Thi Thiên 119, 67 và Truyền Đạo 10, 5 thì sự lầm lỗi dường như là có tội. Chúng ta đọc thấy trong Truyền Đạo 10, 5. Tôi nhận thấy có một điều tệ hại nghiêm trọng trên đời, là sự lầm lỗi phát xuất từ các bậc cầm quyền, BDM. Job 12 giờ 16 cũng ám chỉ đến sự sai lầm tội lỗi. Các đoạn nghi lễ cũng nhiều lần nói đến trường hợp phát hiện ra một luật lệ của Chúa đã vô tình bị vi phạm bởi sự ngu dốt hay bởi một sai lầm trong xét xử. Lê Vi Ký 4, 2-3, 22-24, 27-28. Dân Số Ký 15 giờ 22-29. Trong Lê Vi Ký 22 giờ 14 chúng ta có trường hợp một người ăn nhầm đồ ăn dành riêng cho các thầy tế lễ. Dù chỉ là sự lầm lẫn nhưng việc phải đóng một số tiền phạt nhỏ là dấu hiệu cho biết bên vi phạm đáng lẽ phải cẩn thận hơn. Ý thức trách nhiệm này về lỗi lầm của mình cũng có trong những trường hợp khác nữa. Phổ biến hơn cả nạ, saga, hoặc sagak 222 là chữ ụn ta. Từ này xuất hiện khoảng 50 lần trong Cựu Ước. Ý nghĩa căn bản của nó là lầm lỗi hay đi lệch hướng. Giống như OT 8287, TNNS được dùng để mô tả một người say sưa, Esai 28:7, và cũng được dùng để nói về sự bối rối, Esai 21:4. Esai nói về những tội nhân có tâm thần lầm lạc, 29:24. Từ này nói đến sự lầm lỗi cố ý chứ không phải là vô ý, trong Tân Ước. Từ thường được dùng nhất với ý nghĩa tội lỗi là sự lầm lạc là nha boi, planomai, là thể thụ động của nha vô. Từ này nhấn mạnh đến nguyên nhân của sự lầm đường lạc lối, ấy là bị lừa dối. Song lầm đường lạc lối do bị lừa dối thường là một sự lầm lạc có thể tránh được. Như trong những lời tuyên bố như, hãy coi chừng đừng để ai làm cho các ngươi lầm đường lạc lối, và chớ để bị lừa dối, Mác 13, 5-6, 1 Corinto 6, 9, Galati 6, 7, 2 Thessalonica 2, 9-12, 1 Giăng 3, 7, 2 Giăng 7. Nguồn gốc của sự lầm đường lạc lối này có thể là các tà linh, 1 Timôthê 4, 1, 1 Giăng 4, 6, Khải Huyền 12, 9, 20, 3, những người khác, Ê-phê-sô 4 giờ 14, 2 Timôthê 3 giờ 13, hoặc chính mình, 1 Giăng 1, 8. Dù nguồn gốc đó là gì, thì những người bị lầm lạc đều biết hoặc phải biết rằng họ đang bị dẫn đi lạc đường. Chúa Giê-xu vì người có tội với chiến đi lạc, Luca 15, 1-7, và Ngài cũng đã nhận xét rằng người Sa-đu-xê lầm lạc vì họ không biết Kinh Thánh cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời, Mác 12 giờ 24-27. Trong Roma 1 giờ 27 và Tít 3, 3 thì tội đi ngược lại với lẽ tự nhiên được gọi là sự lầm lạc. Phao-lô mô tả cuộc đời không có đấng Christ là dại dột, bất tuân, bị lừa dối. Trong Hebrew thì những người trong đồng vắng được mô tả là có lòng lầm lạc, 3 giờ 10. Thầy tế lễ thượng phẩm đối xử khoan dung với tội của kẻ ngu muội và bướng bỉnh. Vì chính ông cũng phải chịu những sự yếu đuối đó, dầu vậy cũng phải dâng sinh tế vì những tội đó, 5:2-3. Qua những điều trên, dường như cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều xem nhiều điều lầm lạc khác nhau là tội lỗi, dù cũng có những lầm lạc rõ ràng là vô tội. Những hành động phạm phải do không biết và không phải chịu hình phạt hay có thể chỉ là một số tiền phạt nhỏ. Chúng ta có thể thấy được chứng cớ về điều này trong việc lập những thành ẩn náu cho kẻ giết người không cố ý. Dân Số 35, 9-15, 22-28, Giô-suê 20. Dĩ nhiên, những hành động như giết người không cố ý thường có tính cách tai nạn hơn là hậu quả của sự cố ý không biết. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, những gì mà Kinh Thánh gọi là lầm lạc thì đáng lý không được xảy ra, đáng lẽ người ấy phải hiểu biết nhiều hơn và có bổn phận phải tự trang bị cho mình kiến thức đó. Tuy những tội này ít ghê tởm hơn loại hành vi sai trái cố ý và có tính bội nghịch, nhưng cá nhân đó vẫn phải chịu trách nhiệm và do đó những tội này vẫn có kèm theo hình phạt. thiếu chú ý. Một tên khác kinh thánh dành cho tội lỗi là sự thiếu chú ý. Theo tiếng Hy Lạp cổ thì từ napakon parako có nghĩa là nghe lầm hay nghe không chính xác. Trong nhiều đoạn Tân Ước thì từ này nói về sự không vâng lời do thiếu chú ý. Roma 5:19, 2 Corinto 10:6. Trường hợp rõ nhất là Hebrew 2:2-3. Là nơi văn mạch biểu thị ý nghĩa chúng ta đang nói đến. Nếu lời thiên sứ giao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được, là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Tương tự như vậy, động từ papakoáo parakoui có nghĩa là từ chối lắng nghe, Matthew 18:17, hay không để ý, Mark 5:36. Do đó tội mapakon parako là không chịu lắng nghe và chú ý khi Đức Chúa Trời đang phán bảo, hoặc là không vâng lời do không nghe đúng. Những thuật ngữ nhấn mạnh đến đặc điểm của tội lỗi trong phần trước, chúng ta đã xem xét những thuật ngữ nhấn mạnh đến những nguyên nhân của tội lỗi. Những yếu tố mở đường cho chúng ta phạm tội chứ không phải đặc điểm hay bản chất của tội lỗi, dù những thuật ngữ đó cũng chứa đựng đôi điều về đặc điểm hay bản chất của tội lỗi. Trong nhiều trường hợp, những tội mà chúng ta đã xem xét đem lại những hậu quả tương đối không quan trọng. Tuy nhiên, giờ đây chúng ta sẽ xem xét một nhóm tội có tính chất nghiêm trọng đến nỗi không cần phải xét đến vì sao những tội này xảy ra hay điều gì thúc đẩy người ta phạm những tội đó. Bản chất của loại tội lỗi này là vấn đề có tính chất quyết định. Không đúng mục tiêu chắc hẳn khái niệm phổ biến nhất trong số những khái niệm nhấn mạnh đến bản chất của tội lỗi là ý tưởng không đạt mục tiêu. Ý tưởng này được tìm thấy trong động từ Hebrew pn, chata, và trong động từ Hy Lạp de quap tavo, hamatano. Động từ Hebrew này và những từ cùng gốc với nó xuất hiện khoảng 600 lần và được dịch trong bản LXX thành 32 từ Hy Lạp khác nhau. Nhưng thường thấy nhất là va quap tavo, hamatano, và những từ cùng gốc với nó. Cách dùng theo nghĩa đen của Ender, Chata, có thể được tìm thấy trong các quan xét 20:16. Có 700 tay thiện xạ cừ khôi của chi phái Benjamin, tất cả bọn họ đều thuận tay trái, hoặc thuận cả hai tay. Có thể, dùng chảnh ném đá chúng một sợi tóc mà chẳng hề sai chật. Cách dùng theo nghĩa đen khác được tìm thấy trong châm ngôn 19:2. Kẻ nào vội bước bị vấp phạm. Tuy nhiên những cách dùng theo nghĩa đen như thế này là hiếm hoi. Cụm từ, không đạt mục tiêu thường gợi lên một sai lầm hơn là một sự cố tình phạm tội có ý thức. Nhưng trong Kinh Thánh thì từ XD, Chata, không chỉ nói về sự thất bại, nhưng còn nói về một quyết định để thất bại, một sự sai lầm cố ý và tội lỗi. Ryder Smith đã nhấn mạnh nhiều vào điều này. Hàng trăm ví dụ về cách áp dụng từ này về mặt đạo đức buộc phải hiểu rằng sở dĩ kẻ ác không đạt mục tiêu chỉ vì người ấy lựa chọn nhắm vào một mục đích sai, và sở dĩ không đi đường đúng tại vì người ấy đã cố ý đi vào con đường sai, tức là không có vấn đề sai lầm vô tội hay thất bại đơn thuần theo nghĩa không đủ khả năng. Chữ si, cha ta, được dùng để nói về những hành động của một người trong mối liên hệ với người khác và với Đức Chúa Trời. Nhưng trường hợp sau được dùng nhiều hơn hẳn so với trường hợp trước. Trong những đoạn kinh thánh nghi lễ thì có một vài trường hợp trong đó hình thức danh từ dường như nói đến một tội lỗi do không biết. Khi đó nó thường xuất hiện chung với danh từ segaga, do không biết, tức là do ngu muội, nó được dịch là tội lỗi, hay của lễ chuộc tội, xem thêm Lê-vi ký 4:5. Hai khái niệm này về tội đã phạm phải và của lễ dâng lên vì tội đó dường như được nối kết với nhau qua ý niệm mang lấy tội lỗi, có thể tìm thấy chẳng hạn như trong Lê-vi kỷ 24:15 và Ê-sai 53:12. Điều này phù hợp với nhận xét của Gerhard von Red cho rằng, theo tiếng Hebrew thì hành động và những hậu quả xấu xa theo sau hành động đó mà Israel sẽ gặp phải, có nghĩa là sẽ tác hại trở lại đối với Israel. Chỉ là một và giống nhau. Tội lỗi là một gánh nặng mà người ta phải mang. Thuật ngữ Tân Ước thông dụng nhất và có ý nghĩa gần nhất với sụn cha ta là và ueptavu, hamatano, và hai hình thức danh từ của nó là quapria, hamas, và quaptenua, hamaktema. Chúng ta dựa vào hai lý do để kết luận như vậy. Thứ nhất, như đã nói đến trước đây, Kuebtevu, Hamatano, là từ được sử dụng nhiều nhất trong bản LXX để dịch từ 2N, Chata. Thứ nhì, ý nghĩa cơ bản của hai từ này là như nhau. Động từ Kuebtevu, Hamatano, ban đầu có nghĩa là không đạt mục đích, đánh mất, không dự phần vào một điều gì đó. Bị sai lầm. Danh từ đoáp tía, Hamas, nói về bản thân hành động đó, sự thất bại trong việc đạt đến một mục đích, và qua PTNUA, Hamak Tema, nói về kết quả của hành động này. Nhóm từ này là những thuật ngữ tân ước nổi bật nhất về tội lỗi. Nó thường được sử dụng nhiều hơn hẳn, xuất hiện khoảng 300 lần, bất kỳ thuật ngữ nào khác. Cũng như trong bản LXX. Ý nghĩa của nó trong Tân Ước là không đạt mục tiêu vì người ta nhắm tới lầm mục tiêu, như vậy nó nhấn mạnh vào điều thực sự xảy ra chứ không phải động cơ thúc đẩy người ta nhắm sai. Tội này luôn là tội chống nghịch với Đức Chúa Trời vì đó là sự không đạt mục đích mà Đức Chúa Trời đã để ra. Không đạt tiêu chuẩn của Ngài về tình yêu hết lòng đối với Đức Chúa Trời và vâng phục trọn vẹn đối với Ngài. Ví dụ như khi chúng ta không yêu thương anh em mình thì chúng ta không đạt được mục đích này và phạm tội với Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta thật sự yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ đương nhiên yêu thương anh em mình. Tương tự như vậy, phạm tội cùng chính thân thể mình là ngược đãi đền thờ của Đức Chúa Trời, 1 Corinto 3:16-17, và do đó phạm tội cùng Ngài. Cũng cần nêu thêm vài nhận xét nữa. Thứ nhất là ý tưởng đáng trách phạt rõ ràng đi kèm theo sự không đạt tiêu chuẩn đó. Dù hành động tội lỗi do đâu mà có thì đó cũng là hành vi phạm tội. Sự kiện chứt chát thường xuất hiện trong những lời thú tội cho thấy người có tội có ý thức về trách nhiệm của mình. Một vấn đề nữa là khái niệm này cũng mang hậu ý mục đích luận. Con người có một mục tiêu hay mục đích nhưng đã không đạt được mục đích đó. Tuy một số người phản bác rằng đây là cách suy nghĩ của người Hy Lạp nhưng nó vẫn được tìm thấy cả trong Tân Ước lẫn Cựu Ước. Ngoài ra chúng ta cũng phải ghi nhận rằng ý niệm này đã được phát triển và tinh lọc từ Cựu Ước sang Tân Ước. Tiếng Hy Lạp không chỉ có danh từ đoáp tía, Hamas, nói về hành động phạm tội thực sự nhưng còn có cả danh từ quáp tenua, Hamak tema, nói về kết quả cuối cùng của tội lỗi nữa. Trong tiếng Hebrew không có sự phân biệt giống như vậy, có lẽ bởi vì như chúng ta đã chỉ ra trước đây, hành động và kết quả được xem như không thể tách rời nhau và thậm chí còn đồng nhất với nhau. Vô tín, sự vô tín cũng được gọi là tội lỗi, đặc biệt là trong Tân Ước. Từ nổi bật nhất là động từ doa báu, abel. Cùng với hình thức danh từ của nó là doeta, abeia, và hình thức tính từ là de, abes. Đây là phủ định của Ebu, Seba, có nghĩa là thờ lạy hay tôn kính, và luôn được tìm thấy ở thể chung trong Tân Ước. Azebel, Abel, là từ phản nghĩa với Co-Oel, Ezebeo, và những từ cùng gốc với nó. Vốn rất phổ biến trong các thư tín mục vụ, động từ Cơ-Eo, Ezebel, và những từ cùng gốc với nó, cùng với từ không Cơ-Sân, Theosbes, là những từ dùng để nói về sự tin kính của người sùng đạo. Do đó, nhóm thuật ngữ xoay quanh từ Abel phải hiểu là thiếu tôn kính thay vì vô đạo. Những từ này đặc biệt được tìm thấy trong Roma, Haifira và Judea. Sự không tin kính, impiety, và những từ cùng gốc với nó có thể là những kiểu dịch tiếng Anh tốt nhất từ A8Ukeo, Adikeo, D8Ukia, Adikia, và A8Ukos, Adikos, cũng nói về sự vô tín hay thiếu sự công bình. Trong tiếng Hy Lạp cổ, thì ý nghĩa của Aoikia, Adikia, không được xác định rõ ràng lắm và do đó mang nhiều sắc thái ý nghĩa khác nhau. Tính từ và 8Tekos, Adikos, có thể có nghĩa là sai trái, vô dụng. Có bản chất không đúng. Những từ trong nhóm này thường xuất hiện trong những bối cảnh pháp lý, ở đó chúng có nghĩa là sao lãng bổn phận đối với các thần. Trong bản LXX thì những từ này được dùng để dịch nhiều từ Hebrew khác nhau, A, phần trăm TKL, Adikel, được dùng để dịch cho không ít hơn 24 từ. Hình thức danh từ hay xuất hiện ở số ít. Điều mà một số người xem là dấu hiệu cho thấy ý niệm về những tội riêng lẻ số nhiều đã tiến triển thành ý niệm tổng quát về tội lỗi nói chung, số ít. Từ 8 ín, đai kẽ, hay sự công bình. Tương phản với Aukia, Adikia, có nghĩa nguyên thủy là công lý ở tòa án. Do đó, trong Tân Ước thì aoikia, adikia có nghĩa là sự bất 11 công, hay với nghĩa rộng hơn là mọi cách cư xử không công bình. Đó là không đạt được tiêu chuẩn của sự công bình. Trong 1 Corinto 6, 9, Phaolô nêu câu hỏi. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình, A8 Uco, Adikoi, chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Và trong Colos đoạn 3:25 ông nói. Ai làm điều bất chính, A8 Ukervadikin, sẽ bị báo trả xứng đáng không thiên vị ai, BDM. Từ những bản văn này và những bản văn khác, chúng ta kết luận rằng trong Tân Ước thì A8 Ukia Adikia là cách cư xử trái ngược với tiêu chuẩn của sự công bình, dù tiêu chuẩn đó không được xác định một cách cụ thể là luật pháp. Một thuật ngữ khác trong nhóm này là danh từ Veia Anomi cùng với tính từ và Vuo Anomis và trạng từ Avous Anomus. Những thuật ngữ này không phổ biến lắm trong Tân Ước. Chúng rõ ràng là phủ định của vua ơ, luật, có hai ý nghĩa căn bản. Phaolô sử dụng tính từ và trạng từ để nói về những người không có luật pháp Do Thái, đó là những người ngoại bang, Roma 2:12. 1 Corinto 9:21 và chắc hẳn Phi-rơ đã sử dụng tính từ theo cách tương tự trong công vụ 2:23. Tuy nhiên, những từ này thường chỉ về những người vi phạm luật pháp nói chung. Cả người Do Thái lẫn người ngoại bang. Phi-rơ nói về Lót như sau, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, 2 Phi-rơ 2:8. Cũng xem trong 2 Tesalonica 2:8, Itimothe 1:9. Người ngoại bang dù không có luật pháp Do Thái nhưng cũng có một luật lệ thiên thượng mà họ luôn vi phạm. Từ Aveia, Anomi, không bao giờ ám chỉ đến sự vi phạm luật pháp theo nghĩa hẹp là luật Mois, mà luôn ám chỉ đến sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời theo nghĩa rộng. Cách dùng duy nhất của từ Aveia, Anomi, được tìm thấy trong các phúc âm cộng quan là 4 trường hợp trong Matthew, 7:23, 13:41, 23:28, 24:12. Trong mỗi trường hợp, chính Chúa Giê-xu sử dụng thuật ngữ này, mỗi trường hợp đó đều chỉ về sự vi phạm luật lệ phổ quát mà mọi người đều biết. Và trong mỗi trường hợp đó ngữ cảnh đều ám chỉ về sự phán xét sẽ xảy ra khi Đấng Christ tái lâm. Nhiều đoạn khác trong Tân Ước nói về sự vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời theo nghĩa rộng và sự kiện xảy ra trong những bối cảnh nói về sự tái lâm của Đấng Christ và sự phán xét. 2 Tesalonica 2:1-12, 1 Giăng 3:2-4. Ryder Smith tóm tắt như sau, mỗi khi Aveia Anomi được dùng đến thì đều có những ý niệm về luật pháp và phán xét. Và trong những trường hợp tiêu biểu lẫn nhiều trường hợp khác nữa thì từ này không nói về luật Do Thái mà nói về mỗi một điều gì bất kỳ mà ai nấy đều biết là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, hay đáng chú ý. Là khi Phaolô nói đến sự vi phạm luật pháp Do Thái thì ông dùng từ khác. Đó là từ Napaveo Paranomi 6, công vụ 23:3. Vi phạm từ Hebrew 72 A3 xuất hiện khoảng 600 lần trong Cựu Ước. Nó có nghĩa đen là đi vượt qua hoặc đi ngang qua. Gần như mọi trường hợp xuất hiện của từ này đều là theo nghĩa đen. Tuy nhiên, trong một số đoạn kinh thánh thì từ này bao hàm ý niệm về sự vi phạm một điều răn hoặc đi quá một giới hạn đã định. Trong Esther 3:3 nó được dùng để nói về mệnh lệnh của vua thế gian. Tuy nhiên, trong phần lớn những trường hợp tương đương, nó được dùng để nói về sự vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Ví dụ cụ thể về điều này được tìm thấy trong Dân Số Ký 14:41-42. Dân Israel muốn đi lên chỗ mà Chúa đã hứa, nhưng Môi-se nói rằng, sao các ngươi trái mạng Đức Giê-hô-va? Sự đó sẽ chẳng may mắn đâu. Trở đi lên đó. E các ngươi bị quân nghịch đánh bại chăng vì Đức Giê-hô-va không còn ở giữa các ngươi nữa? Dân Israel không được vi phạm giao ước của Đức Chúa Trời, Phục Truyền 17, hay điều răn của Ngài, Phục Truyền 26, 13. Những ví dụ khác được tìm thấy trong Jeremy 34, 18, Daniel 9:11 và OC 6, 7, 8, 1. Tuy có một số từ Hy Lạp đã được sử dụng trong bản LXX để dịch 792 A3, nhưng từ sát nghĩa nhất lại là Napa Baivu Parabaino, và hình thức danh từ của nó là Napa Ut Parabasis. Động từ này xuất hiện trong Matthew 15:2-3. Những người Pharisee và thầy thông giáo hỏi Chúa Giêsu, sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay trước khi ăn. Ngài đáp rằng, còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Đôi khi những thuật ngữ này nói đến sự vi phạm một mệnh lệnh đặc biệt. Chẳng hạn như việc Adam và Eva ăn trái cấm, Roma 5:14, 1 Timôthê 2:14. Chúng luôn có ngụ ý về sự vi phạm một điều răn nào đó. Do đó, Phao-lô mới có thể nói. Và đâu không có luật pháp thì đó không có sự phạm luật pháp, Roma 4:15. Điều được nói đến thường là luật pháp Do Thái, Roma 2:23, 25:27, Galati 3:19, Hebrew 2:9-15. Ngay cả khi nói đến một điều gì đó có rộng lớn hơn, Galati 2:18, Gia-cơ 2:9-11 thì cũng có đề cập trực tiếp đến luật pháp Do Thái. Điều này phù hợp với sự phân biệt đã được nói đến trước đây giữa Evahuia Anomi và Napap Quau Paranomio, trái đạo đức hay không ngay thẳng sự trái đạo đức cũng được xem là tội lỗi. Ở đây thì từ chủ yếu là B12, EO và những từ dẫn xuất của nó. Khái niệm căn bản này dường như có nghĩa là đi chệch khỏi đường đi đúng. Do đó, từ này có thể mang ý nghĩa bất công, không đáp ứng được tiêu chuẩn của sự công bình hay không ngay thẳng. Ý tưởng về sự bất công được thể hiện rõ rệt trong Lê-vi-kỷ 19:15, đừng phán đoán bất công, đừng thiên vị đối với người nghèo, cũng đừng nể nang người có quyền thế. Nhưng phải phân xử người lân cận ngươi cách công minh, BDM. Trong trường hợp trước, sự không ngay thẳng được thể hiện ở chỗ không làm trọn hay giữ gìn luật pháp công chính của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp sau, sự không ngay thẳng được thể hiện ở chỗ thiếu nhất quán cá nhân, đó là sự bất nhất trong cách cư xử hay tính cách giữa hiện tại và quá khứ. Phản nghịch một số từ trong Cựu Ước mô tả tội lỗi như là sự phản nghịch, một ý niệm khá nổi bật trong tư tưởng Hebrew. Trong các từ này thì từ thông dụng nhất là vụ pasa cùng với danh từ của nó là vựa pesa. Động từ của nó thường được dịch thành vi phạm transgress, nhưng ý nghĩa gốc của nó là chống đối rebel. Đôi khi nó được dùng để nói về sự nổi loạn chống lại vua loài người, một vua 12:19. Nhưng thông thường thì nói đến sự nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Một trong những ví dụ sinh động nhất của cách dùng này được tìm thấy trong Esai 1:2, ta đã nuôi nấng và trưởng dưỡng con cái. Nhưng chúng nó chống đối ta, BDM. TQ, Mara, là một trong những từ khác mang ý tưởng về sự phản loạn. Thường được dịch là phản loạn, to rebel, nó nói lên tính ương ngạnh, refractoriness. Chúng ta đọc thấy trong Esai 1:20, nếu các ngươi từ khước và phản loạn, các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt, vì miệng Chúa đã phán, BDM. Một từ khác mô tả tội lỗi như là sự phản loạn là TTQ, Marat. Đức Chúa Trời phán cùng Ê-xê-si-ên, hỡi con người, ta sai người đến cùng con dân Israel, đến cùng một nước phản nghịch, chúng đã phản nghịch cùng ta. Chúng nó và tổ tiên chúng nó đã phạm tội nghịch ta cho đến ngày nay, BDM. Ê-xê-si-ên 2:3, chúng ta cũng nên đề cập đến 10, Sarah. Từ này truyền tải không những ý tưởng phản loạn mà thôi. Mà cả bướng bỉnh nữa, phục truyền 21:18, Thi Thiên 78:8. Người Hebrew có nhiều từ vựng để nói về sự phản loạn, một bằng chứng cho thấy rằng đây là điều họ rất thường phạm phải. Các tiên tri đặc biệt bài bác kiểu cư xử này vì đến thời của họ thì xu hướng bỏ qua phép tắc của Đức Chúa Trời đã trở nên một sự cám dỗ nghiêm trọng. Tân Ước cũng định nghĩa tội lỗi là phản loạn và bất tuân. Những thuật ngữ thông dụng nhất là danh từ an bằng ideta apeitaia và động từ cùng tính từ dẫn xuất là ateo đầu epider 6 và a nên epai. Những từ ngữ này xuất hiện cả thảy là 29 lần. Có hai chỗ, Roma 1:30, 2 Timôthê 3:2, các từ này nói đến sự không vâng phục cha mẹ. Nhưng phần lớn những trường hợp khác thì lại nói đến sự không vâng phục Đức Chúa Trời. Người Do Thái trong thời Môi-se đã không vào được đất hứa vì không vâng lời, Hebrew 3:18, 4, 6. rằng Baptist đã được sai đến để đưa những người Do Thái không vâng phục trong thời của ông trở về với sự khôn ngoan. Luca 1:17. Người ngoại bang thời cổ bị xem là không vâng phục. Hebrews 11:31. 1 Phi-rơ 3:20. Và người ngoại bang thời bấy giờ cũng thế. Roma 1:30. Người ngoại bang phải chịu trách nhiệm vì họ rõ ràng có luật pháp của Đức Chúa Trời viết vào lòng họ. Phao-lô thậm chí còn sử dụng cụm từ các con bạn nghịch trong Ê-phê-sô 2:5-6 và có lẽ trong Cô-lô-sê 3:6 tùy theo cách đọc văn bản. Không chỉ người tin mới bị xem là người không vâng phục. Nhưng trong nhiều đoạn kinh thánh thì người ngoài cũng bị xem là không vâng phục. Giăng 3:36, Công vụ 14:2-19:9, 1 Phi-rơ 2:8-3-1-4:17. Hành động chối bỏ tin lành bị gọi là không vâng phục vì những người chấp nhận tin lành được giả định là sẽ vâng phục. Hai thuật ngữ Tân Ước khác truyền tải cụ thể hơn ý tưởng về sự phản nghịch là aphistemi, aphistemi và apostasia, apostasia. Aphistemi, aphistemi, de jese diwing trong 1 Timôthê 4:1 và Hebrews 3:12 nói về những cơ đốc nhân bỏ đức tin. Trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, Phao-lô nói về sự bội đạo cuối cùng. Và trong Công vụ 21:21 thì những anh em ở Jerusalem cho Phao-lô hay về lời đồn đại ông đã dạy người Do Thái phải từ bỏ Môi-se, giáo lý của Môi-se. Động từ mukpaivu pikraina và những từ dẫn xuất mà trong bản LXX thường được dùng, đặc biệt là dưới hình thức napamukpaivu parapikraino để dịch những thuật ngữ Hebrew nói về sự phản loạn. Nhưng trong Tân Ước lại thường được dùng để nói về sự khiêu khích con người chứ không phải là Đức Chúa Trời. Ngoại lệ quan trọng duy nhất là trong Hebrews 3:8-16. Tóm lại, mọi người đều được xem là có tiếp xúc với lẽ thật Đức Chúa Trời, ngay cả người ngoại bang là những người không có sự mặc khải đặc biệt của Ngài. Không tin vào sứ điệp, nhất là khi sứ điệp này được trình bày cách công khai và đặc biệt thì chính là không vâng phục hay phản nghịch. Người nào không vâng phục một vị vua sẽ bị xem là kẻ thù. Những người không vâng phục lời của Đức Chúa Trời cũng bị xem như vậy. Phản bội cũng có liên quan chặt chẽ với ý tưởng tội lỗi là phản nghịch, là ý tưởng xem tội lỗi là phá vỡ lòng tin hay phản bội. Từ Hebrew thông dụng nhất trong mối liên hệ này là 52, Mael, mà trong phần lớn các trường hợp có nghĩa là sự phản bội Đức Chúa Trời. Từ này được dùng trong Dân số 5:12-27 để nói về một phụ nữ không trung thành với chồng mình. Tội lấy các vật hiến dâng của Acan được gọi là có hành động bất trung, Giô-suê 7:1-22:20. Một ví dụ tuyệt vời của việc dùng thuật ngữ này để nói về sự phản bội Đức Chúa Trời được tìm thấy trong Lê-vi 26:40. Nhưng nếu họ xưng tội của họ và tội của tổ tiên họ, tức là tội phản bội và chống nghịch ta. BDM, trong Ê-xê-xi-ên 14:13-15:8. Đức Chúa Trời khẳng định rằng vùng đất nào bất trung đối với Ngài sẽ bị hoang vu và cằn cỗi. Một từ Hebrew khác là 12:3 đôi khi cũng được dùng để nói về sự phản bội Đức Chúa Trời. Thi Thiên 78:57, Jeremy 3:10, Malachi 2:11. Trong Tân Ước cũng có những chỗ gọi tội lỗi là sự phản bội. Hapanintu parapipto và nep atua paraptoma là những từ trong số các từ được dùng trong bản LXX để dịch hai quy mau. Cả hai đều có nghĩa là sa ngã. Một trường hợp dùng hapanintu parapipto trong Tân Ước được tìm thấy trong Hebrews 6:6. Nói đến trường hợp cố ý xây khỏi điều đã được bày tỏ mà mình đã từng được kinh nghiệm. Ryder Smith nói về 21 lần xuất hiện của Nyapatua Paraptoma như sau. Có khả năng là trong Tân Ước cũng như trong bản LXX thì ý tưởng về sự đào ngũ của kẻ phản bội không bao giờ mất hẳn. 16 cả Tân Ước lẫn Cựu Ước đều chú trọng đến sự ràng buộc hay giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Dân sự trong giao ước hưởng được mối tương giao đặc biệt với Đức Chúa Trời hoặc ít nhất cũng bắt đầu kinh nghiệm những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã giao phó cho họ một ân tứ đặc biệt. Tội phản bội hay không trung thành với sự tín nhiệm này đáng được gọi là sự phản bội. Đặc biệt nó đáng bị khiển trách vì điều nó đã xâm phạm đến. Bại hoại, perversion, ý nghĩa căn bản của từ nữ, awa, là, làm cong hay vặn xoắn. Nó cũng có nghĩa là, bị bẻ cong hay cong xuống, nghĩa đen này của nó được tìm thấy trong thăng 17, Esai 21, 3, tôi choáng váng vì điều tôi nghe, tôi bối rối vì điều tôi thấy, và 24, 1 này. Chúa sẽ tàn phá đất và làm cho nó hoang tàn, Ngài sẽ phá hỏng mặt đất và làm dân cư tan lạc. Trong châm ngôn 12, 8 thì ý tưởng được chuyển từ lĩnh vực thể chất sang lĩnh vực tinh thần. Từ một thân thể vặn vẹo như trong Esai 21, 3 đến một tấm lòng gian tà, một người được khen ngợi nhờ khôn ngoan. Nhưng lòng gian tà sẽ bị khinh miệt, BDM. Những hình thức danh từ dẫn xuất của nữ Awa nói về sự tàn phá các thành phố, Thi Thiễn 79, 1, Esai 17, 1, Jeremy 26, 18, Miche 1, 6. 3:12, và nói về sự phán đoán sai lệch, Chúa đã đổ vào chúng một tinh thần lầm lẫn, chúng làm cho Ai Cập lầm lạc trong mọi việc mình làm như một người say vừa đi nghiêng ngã vừa muta, Esai 19:14. Khi Awa hay một từ có liên quan với nó được dùng để nói về tội lỗi thì ý nghĩa căn bản của nó mang tính ẩn dụ. Thuật ngữ này thường mang gợi ý về sự trừng phạt. Cain chẳng hạn đã nói, hình phạt con nặng quá, mang không nổi, Sáng Thế Kỷ 4:13. Chúng ta lại thấy sự liên quan mật thiết giữa tội lỗi và những hậu quả của nó. Tương tự như vậy, nữ Awa và những từ cùng gốc với nó đôi khi nói đến tình trạng tội lỗi hay trái đạo đức. Sự nhấn mạnh này được thấy rõ trong OC 5:5, sự kiêu ngạo của Israel đã tố cáo nó. Ephraim sẽ vấp ngã trong tội ác mình, Judah cũng sẽ vấp ngã theo, và 14:1-2, vì ngươi phạm tội nên vấp ngã. Ở đây khái niệm về tội lỗi không chỉ xuất hiện với tư cách là những hành động đơn lẻ, nhưng là một sự thay đổi thực sự trong tình trạng hay cá tính của tội nhân. Người phạm tội trở nên vặn vẹo hay méo mó, có thể nói như vậy. Bản tánh thực sự theo đó và vì đó mà con người được tạo nên, hình và ảnh của Đức Chúa Trời, bị xáo trộn. Điều này vừa là kết quả và vừa là nguyên nhân của tội lỗi. Gớm ghiếc, việc mô tả tội lỗi là gớm ghiếc dường như đặc biệt nói đến thái độ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tác động của tội lỗi đối với Ngài. Sự gớm ghiếc, abomination, là từ tiếng Anh thông dụng nhất để dịch chữ piplew, sikkiu, và 522 in, toba, tiếng Hebrew. Những từ ngữ này thường mô tả một hành động đặc biệt kinh tởm đối với Đức Chúa Trời, chẳng hạn như sự thờ hình tượng, phục truyền 7:25-26, tình dục đồng giới, Lê Vi Ký 18:22-20:13. Mặc quần áo của người khác giới, phục truyền 22:5, dâng con trai, con gái mình làm vật hiến tế, phục truyền 12:31, hay dâng con vật có tì vít, phục 17:1, và tà thuật, phục 18:9-12. Những lề thói này hầu như làm cho Đức Chúa Trời buồn nôn. Thuật ngữ gớm ghiếc cho biết những tội lỗi này không chỉ là điều mà Đức Chúa Trời ghét mà còn là điều mà Ngài ghê tởm nữa. Những thuật ngữ nhấn mạnh đến những hậu quả của tội lỗi. Một số thuật ngữ không chú trọng vào những nhân tố xu hướng làm nảy sinh tội lỗi, cũng không nói đến bản chất của chính hành động đó, mà chú trọng vào những hậu quả theo sau tội lỗi. Lo lắng hay bất an, người ta tin rằng từ Jin Prisa thường được dịch là sự gian ác, ban đầu gợi lên một ý tưởng lắc lư và không ngừng nghỉ. Có liên hệ với một từ Ả Rập mang ý nghĩa là thả lỏng, chân tay, gốc của Jin Prisa có thể có nghĩa là bị tháo rời ra, mất cân đối, không bình thường. Gian ác, nghĩa đen của nó được tìm thấy trong Job 3:17, nơi đó kẻ ác ngừng tác hại và nơi đó kẻ đuối sức được an nghỉ, và Esai 57:20-21, kẻ ác giống như biển động, không thể yên lặng được. Nước biển chao động, bùn lầy nổi lên. Đức Chúa Trời tôi phán, những kẻ gian ác sẽ không được bình an. Do đó kẻ ác được xem như tạo ra sự dao động và bực dọc cho chính mình và cả cho người khác nữa. Họ sống trong sự hoang mang bối rối và cũng gieo sự rối loạn tương tự cho những người kế cận. Ý nghĩa luân lý này luôn hiện diện khi từ vụ Risa hay một từ cùng gốc với nó được áp dụng cho con người. Điều ác hay xấu xa từ 37 ra là một thuật ngữ chung, nói về điều ác theo nghĩa xấu xa. Do đó, nó có thể nói đến bất cứ điều gì có hại hay độc dữ, chứ không chỉ nói đến xấu xa về luân lý. Ví dụ nó có thể được dùng cho thức ăn đã ôi thiêu hay nói về một con thú dữ. Nó có thể có nghĩa là sự đau buồn hay bất hạnh. Jeremy 42, 6 trích dẫn lời 19 của các tướng lãnh nói cùng Jeremy rằng, chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn ngài. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời Chúa, Đức Chúa Trời của chúng tôi. Để được phúc lành, những từ dù muốn dù không ở đây lẽ ra có thể được dịch là dù thịnh vượng hay bất hạnh. Trong Amos 6, 3 chúng ta thấy nói đến ngày hoạn nạn. Vậy từ này gộp chung hành động tội lỗi và hậu quả của nó. Trong Phục Truyền 30, 15, Đức Chúa Trời đặt trước đoàn dân sự lựa chọn giữa sự sống và phước lành với sự chết và tai họa. Họ có quyền lựa chọn giữ gìn các điều răn của Đức Chúa Trời. Trong trường hợp này phước lành sẽ đến với họ, hoặc bất tuân, trong trường hợp này kết quả sẽ là điều xấu, họ sẽ bị diệt vong, câu 18. Mắc tội mặc dù một số thuật ngữ đã được khảo sát trước đây có ngụ ý về sự mắc tội, nhưng chỉ trong từ nụy asam thì ý nghĩa này mới trở nên rõ ràng. Khi nói về hành động tội lỗi, thì dược asam có nghĩa là làm một điều sai, xúc phạm hay gây ra một sự tổn thương, đã có một sự xúc phạm đối với ai đó. Và bởi sự xúc phạm này mà người xúc phạm phải bị trừng phạt hay nạn nhân phải được bồi thường. Và trên thực tế thì trong khoảng 1/3 các đoạn kinh thánh mà ở đó bị asam hay một từ có liên quan với nó xuất hiện thì ý nghĩa đều là của lễ chuộc tội. Trong dân số 5:8, nó có nghĩa là bồi thường cho sự sai trái, nhưng nếu người đó không có bà con nào để nhận bồi thường phải nộp cho Chúa và số ấy thuộc về thầy tế lễ. Cộng thêm một con chiên để làm tế lễ chuộc tội. Ý tưởng trong trường hợp này và nhiều trường hợp khác là ở chỗ tội lỗi đã gây ra thiệt hại và phải có một số hình thức bồi thường nào đó để lẽ phải được thực hiện. Từ N. Dupacta Plemeleia, dùng trong bản LXX để dịch từ Hebrew Zui Asam thì không thấy xuất hiện trong Tân Ước. Tuy nhiên, trong Tân Ước có một từ khác để chỉ có tội Evoxo Initios. Và từ này chỉ xuất hiện có 10 lần. Chúa Giêsu đã chỉ ra rằng, bất kể con người phán quyết thế nào, hễ ai ghét anh em mình thì đều bị xem là phạm tội giết người trước mặt Đức Chúa Trời, Ma-thi-ơ 5:21-22. Phao-lô cảnh cáo rằng ai dự tiệc thánh cách không xứng đáng thì mắc tội với thân và huyết của Đấng Christ, 1 Cô-rinh-tô 11:27. Và Gia-cơ cũng khẳng định rằng ai phạm vào một điều trong luật pháp thì cũng đáng tội như phạm vào hết thảy, Gia-cơ 2:10. Trong mọi cách dùng này của từ e, vosos, initios thì chuẩn mực của sự công bình là chuẩn mực của Đức Chúa Trời. Người có tội đáng phải bị trừng phạt vì đã xúc phạm Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã thấy, trong tư tưởng của người Hebrew thì sự trừng phạt hầu như không thể tách rời với tội lỗi. Gây rối, trouble từ aven có nghĩa đen là gây rối. Hầu như luôn mang ý nghĩa về đạo đức. Hậu ý của nó là tội lỗi gây rối cho người phạm tội. Do đó OC đã gọi bê tên, sau khi nó trở nên nơi thờ hình tượng, là bé Tây Vân. Nghĩa là, nhà gây rối, OC 4:15-18. Trong Thi Thiên thường xuất hiện cụm từ kẻ làm ác, xem thêm 5:5-6:8, v.v. Từ Ả Rập tương đương có nghĩa là, mệt lử, mệt mỏi, từ này gợi lên ý mệt mỏi. Buồn rầu, khốn đốn. Dường như từ ngữ Hebrew có ý nói đến sự khổ sở, khốn đốn, khó khăn, và buồn rầu do hậu quả của tội lỗi. Ngụ ý này của từ ngữ này được giải thích rõ ràng qua cách dùng của nó trong châm ngôn 22:8. Kẻ nào gieo bất công sẽ gặt tại hoa cha bố. Bản chất chủ yếu của tội lỗi chúng ta đã thấy có rất nhiều thuật ngữ nói về tội lỗi, mỗi thuật ngữ nhấn mạnh đến một khía cạnh hơi khác biệt. Nhưng từ vô số những thuật ngữ này, có thể rút ra định nghĩa bao quát nào đó về tội lỗi để nhận biết được yếu tính của tội lỗi được không? Chúng ta thấy tội lỗi được mô tả theo nhiều cách khác nhau trong Kinh Thánh như vô tín, phản loạn, bại hoại, không đạt mục đích. Nhưng tội lỗi là gì? Một yếu tố chung xuyên suốt mọi cách thức mô tả khác nhau về tội lỗi này là ý tưởng cho rằng người có tội đã không làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. chúng ta không đáp ứng được tiêu chuẩn về sự công chính của Đức Chúa Trời theo nhiều cách khác nhau. Có thể là chúng ta đi quả những giới hạn đã định, hoặc vi phạm. Có thể là chúng ta không đạt được tiêu chuẩn đã đề ra, hay chúng ta không hề thực hiện những điều răn và mong đợi của Đức Chúa Trời. Cũng có thể chúng ta làm điều lành nhưng với một lý do sai trái, do đó làm trọn từng chữ của luật pháp nhưng không giữ được tinh thần của luật pháp. Trong Cựu Ước thì tội lỗi, xét dưới nhiều phương diện, là vấn đề hành động bên ngoài hay bề ngoài không phù hợp với những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Tư tưởng và động lực bên trong không phải là hoàn toàn không được nhắc đến trong Cựu Ước, nhưng trong Tân Ước thì tư tưởng và động lực trở nên đặc biệt nổi bật và hầu như cũng quan trọng không kém gì hành động. Bởi thế Chúa Giêsu đã lên án sự giận dữ và lòng tham dục mạnh mẽ không thua gì tội giết người hay tà dâm. Ngài cũng lên án những việc làm tốt bề ngoài chủ yếu là để được sự tán thưởng của con người chứ không phải để làm vui lòng Đức Chúa Trời, Matthew 6:2-5:16. Song tội lỗi không chỉ là hành động và tư tưởng sai trái, mà còn là tình trạng tội lỗi nữa. Là một khuynh hướng cố hữu ở bên trong làm cho con người có xu hướng về những hành động và suy nghĩ sai trái. Chúng ta không chỉ là tội nhân bởi vì chúng ta phạm tội. Chúng ta sở dĩ phạm tội bởi vì chúng ta là tội nhân. Vậy chúng ta có thể định nghĩa tội lỗi như sau: tội lỗi là mọi sự không phù hợp, dù là thụ động hay chủ động, đối với luật luân lý của Đức Chúa Trời. Đó có thể là hành động, suy nghĩ hay xu hướng hoặc tình trạng bên trong. Tội lỗi là không sống đúng với điều Đức Chúa Trời mong đợi nơi chúng ta trong hành động, suy nghĩ và bản chất. Tuy nhiên, ở điểm này chúng ta cũng vẫn phải đặt câu hỏi liệu có một nguyên tắc cơ bản nào về tội lỗi, một nhân tố sâu xa đặc hữu cho mọi khía cạnh của tội lỗi trong sự đa dạng muôn màu muôn vẻ của nó hay không? Người ta đã đưa ra nhiều gợi ý, nhục cảm tính có gợi ý cho rằng tội lỗi là nhục cảm tính. Đây là quan điểm của nhiều người mà điển hình là Friedrich Schleiermacher. Theo quan niệm này thì tội lỗi là khuynh hướng thống trị và kiểm soát của bản tính bậc thấp hay bản tính xác thịt đối với bản tính bậc cao hay bản tính thiêng liêng. Đây là cách hiểu gần như theo nghĩa đen lời cảnh báo chống lại nếp sống theo xác thịt của Phao-lô và đặt tội lỗi dựa trên phương diện thể chất hay vật chất của con người. Quan niệm này với tiền đề thường có của nó là vật chất vốn xấu xa, cũng nổi bật trong tư tưởng của Augustine xuất phát từ sự đấu tranh của chính ông với nhục cảm tính. 22. Dù quan điểm này có sức thu hút vì sự đơn giản của nó, nhưng dù sao nó vẫn có những thiếu sót đáng kể. Thứ nhất, dường như nó phớt lờ sự kiện là nhiều tội lỗi và có lẽ cả những tội lỗi xấu xa nhất về bản chất lại không có liên quan đến xác thể. Trong bản liệt kê tội lỗi nổi tiếng của Phao-lô trong Galati 5:19-21 thì nhiều tội lỗi thực sự là việc làm của xác thịt theo nghĩa đen, gian dâm, ô uế, phóng đãng, say sưa và chè chén. Nhưng nhiều tội lỗi khác rõ ràng là thiêng liêng hơn về bản chất: thù hận, tranh chấp, ganh ghét, giận dữ, ích kỷ, tham vọng, chia rẽ, bè phái và đố kỵ. Quan điểm cho tội lỗi là nhục cảm tính phải chủ trương rằng do tiếp xúc giữa hồn hay linh với một thân thể hư hoại nên mới sản sinh ra những tội lỗi thiêng liêng này. Nhưng ở điểm này thì ý nghĩa của nhục cảm tính dường như bị mở rộng quá mức. Hơn nữa, sự kiềm chế khắt khe đối với bản tính thể xác xem ra không có tác dụng gì nhiều trên mức độ tội lỗi của con người. Những người khắc kỷ cố gắng kiềm chế các khuynh hướng xác thịt của mình và thường thành công đến một tầm mức đáng kế, nhưng rốt cuộc chẳng phải vì đó mà họ bớt phần tội lỗi. Những tội lỗi khác có thể hiện diện, kể cả tội kiêu ngạo. Bản tánh tội lỗi khi bị đè nén ở một lĩnh vực này thì thường hay bùng nổ ở một lĩnh vực khác. Điều này thường cũng đúng ở những người cao tuổi. Dù các đam mê xác thịt của họ thường giảm đi nhiều, nhưng họ có thể rơi vào những cơn bực tức, nóng nảy, hoặc một điều gì đó tương tự. Bên cạnh đó, ý tưởng cho rằng tội lỗi thiết yếu phải là nhục cảm tính lại là một sự hiểu nhầm chữ xác thịt, nhất là theo cách Phao-lô dùng thuật ngữ này. Vì vậy, chúng ta phải kết luận rằng quan điểm lấy nhục cảm tính làm nguyên tắc thiết yếu của tội lỗi là chưa thỏa đáng. Ích kỷ. Quan điểm thứ nhì cho rằng tội lỗi về cơ bản là tính ích kỷ. đó là xem cái tôi như là mục tiêu tối thượng, mà mục tiêu này là phản đề của tình yêu thương tối thượng đối với Đức Chúa Trời. 23. Đây là quan điểm của Augustus Strong và cả Reinhold Niebuhr nữa. Dù dưới một hình thức hơi khác một chút, Niebuhr cho rằng sự kiêu hãnh và sắc sược là hình thức chống đối chủ yếu của con người đối với Đức Chúa Trời. 24. Theo Strong thì tính ích kỷ, tức là sự ưa thích chính mình hơn Đức Chúa Trời, có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức. Người nào có những ham muốn hay ước muốn vô độ thì tính ích kỷ thể hiện dưới hình thức nhục cảm tính. Tính ích kỷ cũng có thể xuất hiện dưới dạng vô tín, tách rời khỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Hay nó cũng có thể được bày tỏ như là sự thù địch với Đức Chúa Trời, nếu chúng ta xem sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là sự chống lại và trừng phạt chúng ta. Do đó, tội lỗi dù dưới hình thức nào cũng đều là tính ích kỷ. Đó là sự yêu thích tư tưởng của chính mình hơn là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đó là yêu thích sự làm thỏa mãn ý muốn của mình hơn là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là sự yêu thích chính mình hơn yêu thích Đức Chúa Trời. Nếu hạ bệ Đức Chúa Trời khỏi vị trí đúng của Ngài, không xem Ngài như là Chúa của đời sống mình, thì cần phải đặt một điều gì đó lên Ngài, và điều này được hiểu là sự lên ngại của bản ngã. 25. Quan điểm này cũng có nhiều điều đáng khen. Quan điểm này chắc chắn đã làm cho nhiều người trong chúng ta phải suy nghĩ, vì chúng ta biết rằng tính ích kỷ chi phối mạnh mẽ cuộc sống của chúng ta và xui khiến cho chúng ta phạm nhiều tội lỗi. Song, trong quan điểm này có một vấn nạn lớn. Có một số điều không thể thực sự được xem là ích kỷ một cách đúng nghĩa, nhưng vẫn là tội lỗi. Ví dụ có những người phạm tội với Đức Chúa Trời, không phải vì họ yêu mến chính mình hơn Đức Chúa Trời, nhưng vì yêu mến người khác hơn Ngài. Có những người hiến dâng đời mình vì một mục tiêu trái ngược với mục tiêu của Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, có thể phản bác rằng đây chính là điều đem lại sự thỏa mãn cho những con người như thế. Chịu khổ hay chịu chết là điều thực sự đáp ứng những nhu cầu và mong muốn ích kỷ của họ. Nhưng ý kiến phản bác này có thể làm cho người ta định nghĩa tính ích kỷ một cách quá tùy tiện đến nỗi điều gì cũng có thể đem tính ích kỷ ra để giải thích xem đó là yếu tính của tội lỗi, và khi đó thì thuyết này sẽ trở thành một nhận định vô nghĩa, chiếm chỗ của Đức Chúa Trời. Một quan điểm khác thỏa đáng hơn những quan điểm cho rằng tội lỗi về cơ bản là nhục cảm hay ích kỷ. Đó là quan điểm cho rằng bản chất của tội lỗi là hoàn toàn không để cho Đức Chúa Trời được là Đức Chúa Trời. Đó là đặt điều gì khác hay bất cứ sự gì khác vào vị trí tối cao của Ngài. Do đó, việc chọn lấy chính mình hơn là Đức Chúa Trời là sai trái, không phải bởi vì chính mình được chọn, mà sai là ở chỗ chọn một điều gì khác hơn là Đức Chúa Trời. Xem bất kỳ đối tượng hữu hạn nào hơn Đức Chúa Trời đều là sai trái cả, bất luận hành động đó có hy sinh quên mình đến đâu đi nữa. Luận điểm này được ủng hộ bởi nhiều bản văn quan trọng trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. 10 điều răn được mở đầu bằng điều răn dành cho Đức Chúa Trời vị trí thích đáng của Ngài. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, Suất 20:3 là lệnh cấm đầu tiên trong luật pháp. Tương tự như vậy, Chúa Giêsu đã khẳng định điều răn lớn thứ nhất là ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kinh mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, Mác 12:30. Nhìn nhận đúng về Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Yếu tính của tội lỗi chính là thờ hình tượng dưới bất kỳ hình thức nào, chứ không phải là sự kiêu ngạo. Người ta có thể hỏi rằng nhân tố chủ yếu trong sự không yêu thương, không thờ lạy và không vâng lời Đức Chúa Trời là gì? Tôi cho rằng đó là sự vô tín. Người nào thực sự tin Đức Chúa Trời đúng như Ngài đã phán về Ngài thì sẽ dâng cho Ngài địa vị xứng đáng của Ngài. Không làm được điều đó là tội lỗi. Xem trọng tư tưởng của ai đó hơn lời được mặc khải của Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến việc không tin lời đó là đúng. Chạy theo ý muốn của chính mình là hàm ý tin rằng những giá trị của chính mình thực sự cao hơn những giá trị của Đức Chúa Trời. Tóm lại, đó là không thừa nhận Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời.